Giáo lý của Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta thấy con đường tu tập rất rõ ràng. Bắt đầu phải diệt trừ các ác pháp, lìa tâm ham muốn, lấy nhân quả làm nòng cốt, tu tập thiện pháp, khiến cho tâm xa lìa và đoạn dứt thất kiết sử, ngũ triền cái, lần lượt tu tập buông xả, lập hạnh bố thí, cúng dường, và còn trao dồi những đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh vân vân. Nếu bước đầu tu tập đúng như vậy, quý thầy và các Phật tử sẽ ly dục, ly ác pháp một cách dễ dàng. Mà đã ly dục, ly ác pháp được thì tâm của quý vị sống trong gia đình được yên vui hạnh phúc. Chẳng ai làm gì đồng tâm được cả, luôn luôn lúc nào tâm của quý vị cũng thanh thản an lạc và vô sự. Khi thực hiện được giai đoạn ly dục, ly ác pháp, quý vị sẽ có được một tâm hồn giải thoát an lạc và một cuộc sống hạnh phúc an vui. Nếu quý vị mãn nguyện nơi đây thì con đường tu tập của Đạo Phật quý vị mới đi được một phần ba đường. Quý vị muốn đi nốt quãng đường còn lại của Đạo Phật trong chiếc áo người cư sĩ, chắc chắn quý vị khó mà thực hiện được. Giai đoạn chuyển tiếp từ chiếc áo người cư sĩ đến chiếc áo của người tu sĩ, quý vị phải xả bỏ hết tài sản của cải, như ông bàn Long Uổng đem của cải tài sản vàng bạc châu báu đổ hết xuống sông. Khi xả bỏ được của cải vàng bạc châu báu, chúng ta mới giải quyết tình cảm ái kiết sử như thế nào để không còn bị trói buộc thương nhớ. Khi sống độc cư một mình, đây là một giai đoạn rất khó. Nếu cha, mẹ, anh em, chị em, vợ con đều thông suốt Phật pháp thì dễ dàng dứt áo ra đi, bằng ngược lại thì khó khăn vô vàn. Đó là phần hình thức, đồng ý hay không đồng ý. Còn về tình cảm của chúng ta đối với những người này, trong tâm có dứt được hay không? Khi vào chùa ngồi tu mà tâm tư luôn ở gia đình thì tâm niệm đó không thể tu giải thoát được. Muốn tìm con đường tu hành giải thoát mà không mạnh dạn dứt bỏ, không đủ nghị lực xa lìa những người thân thương thì dù tu ngàn kiếp cũng chẳng tới đâu. Trường hợp như một số cư sĩ về đây tu hành, họ cứ nghĩ rằng ngồi thiền ức chế vọng tưởng, khi nào hết vọng tưởng là tâm không còn thương nhớ và tham sân si cũng không còn nữa. Đó là họ đã hiểu theo lối tu tập của một số hệ phái phát triển, cho nên họ tu ngàn kiếp muôn kiếp cũng không bao giờ đoạn dứt thương nhớ và tham sân si vân vân. Quyết tìm đường giải thoát ra khỏi kiếp sống trần lao gian khổ mà không dứt bỏ tình cảm thì làm sao thoát ra khỏi trần lao được. Nếu quý vị giải quyết tâm mình không ổn thì quý vị nên giữ chiếc áo cư sĩ mà tu thiền pháp, đừng có mơ tưởng đến thiền định. Thiền định chỉ dành riêng cho những người biết buông xả sạch. Đường lối tu tập của Đạo Phật và cách thức rèn luyện thân tâm rất rõ ràng, tuần tự. Giai đoạn 1 trước tiên, quý vị cần phải thông hiểu đường lối, phương pháp, cách thức rèn luyện trao dồi như thế nào để diệt trừ thói hư tật xấu, không làm các ác pháp, luôn tăng trưởng thiện pháp, lập hành bố thí cúng dường, tạo phước báo lâu dài, xả bỏ lòng sang tham ích kỷ để tâm được rộng lớn, lập đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, để tâm hồn lúc nào cũng hân hoan thanh thản, không biết hờn giận phiền não với ai, không biết tham muốn tài sản của ai, vui sống với gia đình làm gương tốt cho mọi người, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Vai trò người cư sĩ, đệ tử của Đức Phật, chỉ tu như vậy, đừng nên tu hơn nữa, tại sao vậy? Vì có tu cao hơn cũng chẳng đi tới đâu nếu không đoạn dứt ái kiết sử. Đạo Phật có lớp tu thấp, có lớp tu cao, được chia ra làm 8 lớp gọi là bát chánh đạo. Người cư sĩ tu theo lớp của người cư sĩ, còn người tu sĩ khi xuất gia trở thành tu sĩ thì phải trải qua tu cho xong lớp đạo đức của người cư sĩ. Nếu không tu tập đạo đức như vậy thì sẽ mất căn bản. Bằng chứng, hiện giờ các vị tỳ kheo tăng cũng như tỳ kheo ni thường phạm giới cấm, tức là thiếu đạo đức làm người, làm thánh, nên con đường tu hành chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mà còn trở thành một người hành nghề lừa đảo mê tín. Để chuẩn bị lên lớp tu sĩ thì quý vị phải sắp xếp buông xả vật chất cho thật sạch, tình cảm phải dứt khoát, không còn đi dây dưa mà phải đòn cho dứt, xem như mình đã chết rồi. Có như vậy mới vượt thoát cuộc sống thế gian, mới trở thành người đệ tử xuất gia chân chánh của đạo Phật. Nơi đây là giai đoạn rất quan trọng cho cuộc đời tu hành của mỗi người. Có dứt khoát được tình cảm, có xa lìa được tài sản thì mới nhập được chánh định, bằng không chỉ là tu tập có hình thức, chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát. Từ cuộc sống đời bước sang cuộc sống đạo, toàn bộ đều thay đổi khác hẳn. Vì thế, người muốn tu giải thoát mà không chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị một cơn sốc nặng. Từ đó về sau, cuộc sống đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, sự tu hành cũng chẳng đi tới đâu, phí uổng. Một đời người chẳng ích lợi gì cho mình, cho người. Người nào vượt qua đoạn đường này ví như cá vượt vũ môn. Xưa Trang Tử cùng một người bạn đứng xem người chài lưới cá, có một con cá từ trong lưới đang kéo lên vọt thoát ra ngoài. Trang Tử vỗ tay ca ngợi, hay, một con cá khôn thật. Người bạn hỏi, sao anh lại biết nó khôn? Đáp, tất cả những con cá khác đồng chung số phận xa lưới mà không thấy mình xa lưới, không thấy sự nguy hiểm tai họa, không thấy sự đau khổ mất mạng, không thấy trên dao dưới nước sôi lửa bỏng, không thấy thân mạng như chỉ mành treo chuông. Chỉ trong chốc lát, ô hô, thì còn gì là sự sống, cả một bầy cá mà chỉ có một con vượt ra khỏi, không phải là khôn sao? Ai là người khôn? Thấy được thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thấy thân này là bất tình, uế nhiễm, hôi thối, bệnh tật, khổ đau. Thấy những người thân quyến thuộc là nhân quả, là những người vay nợ với nhau, không có chi là thường còn vĩnh viễn. Các pháp trong thế gian này không phải của mình nữa, là do duyên hợp, là đau khổ, là trói buộc thương nhớ, chỉ là một sự tạm bợ. Trong khi thân này còn sống, đến khi nó hoại diệt rồi thì sự thương nhớ kia cũng không còn, nó sẽ tan ra thành mây khói, phải không các bạn? Người đi tu theo đạo Phật mà không thấy ba trường hợp quyết định số phận tu hành của mình thì dù có tu đến đâu cũng chẳng ra gì, chỉ là hình thức tu sĩ mà thôi. 5 năm trời dài đăng đẳng, trong những ngày công phu ức chế tâm hết sức để vào thiền định 5-6 tiếng đồng hồ, không một chút vọng tưởng xen vào, hơi thở đã đình chỉ từ 1 đến 5 phút, nhưng đến giờ phút cuối cùng, cô Diệu Quang đã trắc nghiệm minh tông như từ trên trời rớt xuống, tâm sân bừng bốc ngút ngàn, tất cả mọi người đều sáng mắt ra, kinh sách phát triển. Chỉ là một pháp môn lừa đảo người từ xưa đến giờ. Xưa, các tổ đã lầm lạc, và bây giờ chúng ta cũng lầm lạc. Rồi đây, con cháu chúng ta cũng lầm lạc mãi mãi. Hơn 25 thế kỷ trôi qua, từ thế hệ này đến thế hệ khác, đã dõi bước theo chân Đức Phật, nhưng nào ngờ đã theo chân của ngoại đạo, huyền thoại mê tín. Biết bao nhiêu công sức của mọi người giờ đây đã trở thành cát bụi, mây khói. Pháp hành bài vượt thoát cuộc sống thế gian là bài pháp dạy về dứt bỏ, từ bỏ, đoạn diệt tâm tham sân si. Muốn vượt thoát cuộc sống thế gian để trở thành người tu sĩ chân chánh của Phật giáo, để trở thành bậc thánh nhân, bậc chân nhân, bậc giải thoát, bậc A-la-hán, thì phải gan dạ đoạn dứt bỏ, từ giả, xa lìa, viễn ly tất cả các pháp thế gian như: một, xa lìa, từ bỏ, không trang điểm làm cho thân thể đẹp và sang; hai, xa lìa, từ bỏ của cải, tài sản, vật chất thế gian; ba, xa lìa, đoạn dứt tình cảm cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân bằng, quyến thuộc. Muốn dứt bỏ được ba trường hợp này, quý vị phải trạch pháp dùng pháp hướng như lý tắc ý, hàng ngày phải đặt niệm trước mặt, quán xét suy tư: thân này bất tịnh hôi thối, có gì sang đẹp mà trang điểm, hãy từ bỏ viễn ly, không làm đẹp nữa. Thân này vô thường, là ổ bệnh tật, là khổ đau, là không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Câu 2. Của cải, tài sản, vàng bạc, châu báu là những thứ làm ta đau khổ nhiều nhất, tai họa cũng từ đó sanh ra, ta hãy xả bỏ, tránh xa, từ khước, viễn ly, như xa lìa loài rắn độc. Câu 3. Cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè đều do duyên nhân quả nợ vay. Vay nợ với nhau chứ đâu có gì mà phải thương nhớ, phải ghét giận, phải khổ đau, phải mong ngóng, ta hãy xả bỏ và đoạn dứt hết. Trên đây là những câu trạch pháp được chọn ra để người cư sĩ quán xét tư duy và dùng nó để ám thị tâm mình, chuẩn bị bước qua giai đoạn thứ hai trên đường tu tập của Đạo Phật. Nếu ai muốn tìm đường giải thoát thì nên hàng ngày phải siêng năng tu tập quán xét cho thông suốt những lý này và rèn luyện pháp hướng để tạo cho mình có một nội lực vững chắc. Đến khi mình trở thành tu sĩ thì mình sẽ không bị đổ vỡ và tiến tu dễ dàng hơn. Những người đã tu sai để lại chúng ta những kinh nghiệm quý giá vô cùng, từ đó chúng ta nên tập tu theo đúng những lời Đức Phật đã dạy trong Kinh Nguyên Thủy. Đừng dựa theo kinh sách phát triển mà uổng phí một đời tu hành. Thưa quý Phật tử, nếu quý vị muốn tu tập để cầu giải thoát theo Phật giáo, thì những lời dạy trên đây là lời khuyên chân thật của một người đã tu tập xong, giống như một người cha, một bà mẹ thương con, luôn luôn chăm sóc cho con mình, mong nó được nên người hữu ích cho nó và cho mọi người. Các bạn nên lưu ý, trong những bài pháp này có pháp hành, các bạn nên dùng nó mà tu tập hàng ngày. Các bài pháp này sẽ mang đến nhiều kết quả lợi ích cho các bạn. Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường. Trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy, nếu duyên sanh có thì duyên ưu bi sầu khổ bệnh chết có. Nếu duyên sanh không có thì duyên ưu bi sầu khổ bệnh chết không có. Biết như vậy thì người tu theo Đạo Phật phải đoạn dứt duyên sanh thì ưu bi sầu khổ bệnh chết sẽ đoạn dứt. Ưu bi sầu khổ bệnh chết đoạn dứt là giải thoát, là niết bàn. Thông hiểu như vậy, biết rõ như vậy, muốn chấm dứt ưu bi sầu khổ sanh tử luân hồi thì không còn cách nào khác hơn là phải đoạn dứt duyên sanh. Con đường giải thoát duy nhất của Đạo Phật bắt đầu tu tập để trở thành một vị tỳ kheo, mở ngọt tu sĩ đóng ngọt, là phải đoạn lìa duyên sanh. Nếu không đoạn lìa duyên sanh thì không thể trở thành một tỳ kheo được. Do không hiểu sự giải thoát của Đạo Phật nên người ta xuất gia tu hành theo kiểu hình thức tu sĩ mở ngọt, chiếc áo phải đầu trọc, đóng ngọt, học hỏi giáo lý thông suốt để trở thành một bậc thầy thuyết giảng gọi là tỳ kheo. Nhưng thật ra, những vị tỳ kheo này không thọ hưởng sự giải thoát chân thật của Đạo Phật, mà chỉ thọ hưởng danh lợi, dục lạc, thế gian như bao nhiêu người khác. Như ở trên đã dạy, đoạn dứt duyên sanh, thì ưu bi sầu khổ bệnh chết không có. Trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên, Phật dạy, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, ưu bi sầu khổ bệnh chết thì phải dứt bỏ từ giá, từ khước xa lìa viễn ly, từ bỏ buông xuống duyên sanh. Sanh ở đây, quý thầy và các quý Phật tử phải hiểu là sanh y. Sanh có nghĩa là sanh sống, cuộc sống, đời sống, nương tựa vào để sống, chứ không có nghĩa như sanh để đản sanh. Các nhà học giả thường dựa theo trong những bài kinh Tương Ưng hoặc kinh A Hàm mà giải thích sanh là sanh để đản sanh, nên các ngài luận có sanh tức có tử. Giải thích như vậy không đúng nghĩa của kinh Thập Nhị Nhân Duyên, vì 12 nhân duyên này hợp lại chỉ thành ra một con người, thành một con người tức là sai. Tuy rằng kinh sách Tương Ưng và A Hàm là kinh sách nguyên thủy, nhưng giải thích nghĩa như vậy chúng tôi không chấp nhận, vì nghĩ như vậy không đúng nghĩa thế giới quan của Thập Nhị Nhân Duyên. Cho nên sanh có nghĩa sanh để đản sanh là không đúng. Còn nghĩa của chữ sanh trong Thập Nhị Nhân Duyên chỉ là một duyên với các duyên kia để hợp lại tạo thành hay sanh ra một thế giới khổ đau. Đó là một thế giới quan của Phật giáo, chứ không phải là một nhân sanh quan như các nhà học giả và các kinh sách giải thích. Đây là một sự lầm lạc rất lớn của các nhà học giả xưa và nay. Vì muốn cho con người hết khổ, chấm dứt luân hồi sanh tử, Đức Phật đưa ra một triết thuyết 12 nhân duyên nối tiếp nhau không kể hở, sanh diệt tiếp diễn mãi, diệt sanh theo định luật nhân quả trả vay, vay trả. Nên trong các kinh Đức Phật thường xác định nhắc đi nhắc lại 12 nhân duyên này hợp lại thành thế giới khổ đau như trên đã giảng. Làm cách nào, tu như thế nào để 12 duyên này tan rã? Đọc hết giáo lý kinh Nguyên Thủy, Đức Phật đã chọn duyên sanh làm vị trí cho chặng đường đầu tiên của người tu sĩ phải thực hiện. Đó là giai đoạn thứ nhất của một vị tỳ kheo phải tu tập cho bằng được, tức là đoạn dứt duyên sanh. Muốn trở thành một vị tỳ kheo của Đạo Phật thì sanh y phải đoạn dứt. Người nào chưa đoạn dứt sanh y thì không thành tỳ kheo, nghĩa là không thành đệ tử xuất gia của Đạo Phật. Như ở trên đã giải thích, sanh là sanh sống, y là nương tựa vào để sống. Vậy sanh y có nghĩa là nhà cửa, tài sản, tiền bạc, châu báu, cha mẹ, anh chị em, vợ con, bà con quyến thuộc, nội ngoại, bạn bè thân thiết, chùa to thấp lớn, Phật tử đông, đó là sanh y. Tu chưa xong mà lo độ người khác là mê muội ngu si, tự mình chôn mình vào mồ danh lợi, nếu mà chết trong khổ đau cũng chẳng khác như một người nhà giàu kia vậy, đó là sanh y. Người xuất gia tu theo Đạo Phật thì phải đoạn dứt sanh y. Có đoạn dứt sanh y mới sống đúng đời sống phàm hành trọn vẹn và tu tập thiền định đạt được kết quả. Nếu chúng ta tu hành không đoạn dứt sanh y, còn tình cảm thương ghét, ngồi trong chùa mà tâm hướng về cha mẹ, vợ con, bạn bè, quyến thuộc, của cải, tài sản vân vân, nhớ mong thương tiếc, thì con đường tu hành giải thoát làm sao đạt được? Hiện giờ, người nào cũng có hai tay, một tay thì ôm đời, một tay thì ôm đạo. Tay nào quý vị cũng nắm hết, đời quý vị không bỏ, đạo quý vị muốn thêm. Như vậy, quý vị làm sao nắm trọn được con đường tu hành? Ví như có một người đi thuyền, hai chân đứng trên hai chiếc thuyền. Đứng như vậy, làm sao thuyền đi được? Nếu muốn tìm đường giải thoát, ra khỏi cảnh khổ cuộc đời, thì quý vị phải bỏ tay đời rồi dùng tay đó cùng với tay kia sẽ ôm chặt con đường đạo. Lúc bấy giờ, quý vị sẽ thấy ngay liền có giải thoát tức khắc. Đức Phật đã dạy, dứt bỏ sanh y thì phạm hạnh mới xong. Lời dạy này rõ ràng và cụ thể, xác định dứt khoát, có dứt bỏ thì có giải thoát. Nếu đời không muốn bỏ mà muốn tu theo đạo Phật thì chỉ tu tập thiện pháp mà thôi. Không thể tu cao hơn được nữa, không thể nhập vô lậu định và tứ thánh định được. Người thời nay do chỗ tu hành không đúng, không hiểu rõ Phật Pháp, còn bắt cá hai tay, nên một số cư sĩ tu theo đạo Phật không lược sức mình, không rõ pháp môn, nên ngày đêm tụng kinh, ngồi thiền cũng siêng năng nỗ lực tu hành, lại còn đi nghe các giảng sư, thiền sư thuyết pháp dạy cách ngồi thiền. Họ có công tu tập nhưng lại không dám bỏ vợ bỏ con, không dám cắt lìa tài sản, lúc nào cũng lo làm ra tiền ra bạc, thì thử hỏi sự tu tập của họ sẽ giải thoát chỗ nào, sẽ đi về đâu? Họ còn được các vị thiền sư ấn chứng là đã kiến tánh thành Phật. Kiến tánh của những vị này là kiến ngôn, kiến ngữ, giỏi tài đối đáp, chứ không phải thấy tánh, chỉ giỏi tài lý luận tưởng, vô minh mà thôi. Này quý thầy và quý cư sĩ đang ngồi đây, nghe chúng tôi thuyết giảng đến chỗ này, quý vị nghĩ sao? Có bỏ đời đi theo đạo được không? Có xả được tình cảm của gia đình hay không? Có xả được của cải tài sản được không? Đó là con đường đoạn dứt sanh y, các bạn có làm được hay không? Nếu chọn đạo làm con đường giải thoát kiếp sống lầm than đau khổ của mình, thì đạo có gian khổ cách nào ta cũng không chùng bước, thà chết, chết trong đạo, chết trên bồ đoàn chứ không thể chết dưới bồ đoàn, chết trong sự giải thoát nhân quả chứ không thể chết trong tình cảm trói buộc của gia đình, của cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân bằng, quyến thuộc, vân vân. Không thể chết vì của cải, tài sản, sự nghiệp, mà phải chết vì đạo, vì sự chấm dứt luân hồi đau khổ của đời người. Có cương quyết gan dạ đi theo đạo giải thoát, chúng ta mới bỏ hết, dẹp hết, viễn ly, xa lìa tất cả những gì gọi là cuộc sống thế gian. Chúng ta chấp nhận đời sống suốt thế gian nghèo nhưng không khổ, chỉ chọn lấy một nghề duy nhất, đó là nghề ăn xin, nghề hèn hạ nhất trong xã hội, nhưng chính nhờ có tu tập và nuôi sống thân mạng mà người này mới giải quyết được bản ngã ác vĩ đại, mới xô đổ và đập nhẹp nó xuống được. Người đi tu theo đạo Phật không còn làm ra tiền bạc nữa, không còn đi cày ruộng trồng rau để mà ăn nữa, ngày một bữa đói xin cơm ăn, không xin tiền, khác xin nước uống hoặc xuống suối uống, không có thuốc thang đành chịu, không than thân trách phận, không bỏ cuộc tu hành, y áo rách xin y áo mặc, không có vẫn vui lòng chấp nhận để xả hết mọi pháp thế gian, để thoát ly những vật chất trói buộc làm khổ đau con người muôn đời muôn kiếp. Đến với đạo Phật để trở thành người tu sĩ xuất gia thì đời sống vật chất thiếu thốn mọi mặt gần như không còn gì hết. Nếu người nào không có quyết tâm, không thấu rõ đời sống con người là khổ, khổ thật sự, thì khó mà chấp nhận đời sống đạo. Đời sống đạo phải hoàn toàn đoạn lìa, không còn mang một chút gì của đời trong tâm hồn thì sự tu hành mới dễ dàng. Đừng ngồi đây mà lo đời, nghĩ nhớ cái này cái kia, hoặc lo toan thứ này thứ nọ. Đối với Phật tử, họ chỉ là cái nhân để cho quý thầy tạo cái duyên tu hành cho họ về sau, chứ đừng khuyến khích họ xuất gia tu hành ngay liền bây giờ, hoặc bày vẽ kêu gọi họ cúng dường, làm từ thiện, xây chùa xây tháp, hoặc trai tăng tứ sự vân vân. Đó là biến họ trở thành sự trói buộc quý thầy, cũng vì chuyện cúng dường xây chùa tháp làm từ thiện vân vân mà quý thầy đã ngã quỵ trên đường tu hành của mình. Quý thầy đã trở thành những người phục vụ cho nhu cầu tinh thần của cư sĩ, chứ không còn là một vị tu sĩ chân chánh. Khi quý thầy làm trụ trì một ngôi chùa nào đó, hầu hết quý thầy ít bị gia đình trói buộc mà bị Phật tử trói buộc. Họ cúng dường quý thầy cái này để quý thầy thỏa mãn nguyện vọng làm Phật sự, thì họ cũng đòi hỏi quý thầy ở cái kia, mặc dù cái kia không phải là giáo pháp của Đức Phật, quý thầy cũng phải làm cho vừa lòng họ. Người tu sĩ lìa khỏi cuộc sống thế gian thì lại bị sai khiến trong cuộc sống suốt thế gian. Chúng ta lìa bỏ đời để đi tìm mục đích giải thoát, nhưng không khéo lại bị đời sai khiến làm lệch đạo. Vượt thoát cuộc sống thế gian là một việc làm khó, thế mà vượt thoát đời sống không đúng của Đạo Phật lại còn khó hơn. Vì những điều lệch lạc và không đúng của Đạo Phật đã ăn sâu vào tâm não của mọi người. Nó đã trở thành những phong tục tập quán truyền thống sâu sắc vào đời sống dân gian, mở ngọt, mượn danh là Phật giáo, đóng ngọt. Thời đại chúng ta có những tiêu chuẩn pháp hành cụ thể rõ ràng, chánh thống của Đạo Phật. Vậy mà người ta xem thường, xem những pháp hành đó chẳng ra gì. Bởi vậy, muốn giải thoát khỏi cảnh lầm than thế tục và còn phải vượt thoát những tà thiền tà giáo của ngoại đạo, thì chúng ta phải noi gương Đức Phật, buông xuống hết. Chỉ còn duy nhất những pháp nào Ngài đã thực hiện được giải thoát sanh lão bệnh tử, thì chúng ta phải lấy đó hành trì, không nên biến trễ để trở thành người giải thoát hoàn toàn. Thoát khỏi trần lao là một việc rất khó vô cùng, nhưng đã vượt ra khỏi mà lại tu không đúng pháp của Phật thì rất uổng cho một đời người. Vượt ra khỏi mà không nghe lời dạy những người có kinh nghiệm đi trước, mà cứ tu theo kiến giải của mình, tưởng là mình đã hiểu đúng, nào ngờ đó cũng là một sự lầm lạc còn lớn hơn nữa. Tu như vậy chỉ là tu mù. Phần đông những người tu sĩ này chịu ảnh hưởng tà giáo ngoại đạo. Đoạn dứt sanh y, tức là sống đúng đời sống phạm hành. Sống đúng đời sống phạm hành, tức là hành trì giới luật nghiêm túc. Giới luật nghiêm túc là trí tuệ, như trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy: chỗ nào có giới luật nhất định, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ nhất định, chỗ ấy có giới luật. Như vậy, đoạn dứt duyên sanh tức là trí tuệ, trí tuệ tức là minh. Ở đâu có minh thì ở đó không có vô minh. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, do vô minh sanh hành, do hành sanh thức, mới tạo ra thế giới đau khổ của loài người. Nếu có minh thì vô minh không có, không có vô minh thì không có hành, không có hành thì không có thức, không có thức thì không có thế giới đau khổ của loài người. Nhưng minh ở đây là đời sống phàm hành giới luật, Đức Phật đã xác định như vậy, chứ không phải do học tập thông suốt tam tạng thánh điển là minh. Muốn đập tan 12 nhân duyên này thì chúng ta phải có minh. Muốn có minh thì phải đoạn dứt sanh. Muốn đoạn dứt sanh thì phải sống đúng phạm hành. Muốn sống đúng phạm hành thì phải trì giới luật nghiêm túc. Trì giới luật nghiêm túc tức là minh. Minh ở đây không phải là trí tuệ tâm minh. Minh ở đây là tri kiến và giới luật. Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Tu hành theo Đạo Phật mà hiểu sai một ly thì tu sai ngàn dặm. Các tu sĩ Phật giáo hiện giờ tu sai nên chẳng tìm thấy sự giải thoát, do đó luôn luôn sống trong dục lạc thế gian, sống rất giàu sang, chùa to Phật lớn, cuộc sống đầy đủ vật chất hơn người thế gian, hàng ngày ăn uống ngủ nghỉ phi thời, vui chơi nghe ca hát và tự ca hát, Vả lại, các sư thầy còn cất giữ tiền bạc, đó là duyên sanh chưa lìa. Duyên sanh chưa lìa thì hình sắc đầu tròn áo vuông của quý thầy là chửi rủa Phật giáo. Chính các thầy xuất gia mà không lìa duyên sanh, vì thế các thầy đã vô tình tự mình đã diệt Phật giáo. Nhưng các thầy có bao giờ biết? Tứ niệm xứ vô lậu thánh định và tứ thánh hiện tại an lạc trú định. Cũng vì đời sống thế gian không bỏ được, nên hầu hết tu sĩ Phật giáo khắp nơi trên thế giới năm châu không thể nhập tứ niệm xứ vô lậu thánh định và tứ thánh hiện tại an lạc trú định được. Họ chỉ còn lý thuyết kiến giải loanh quanh tứ niệm xứ bằng một cái tên minh sát tuệ, trái tim thiền định, bốn lãnh vực, quán niệm vân vân. Tứ niệm xứ vô lậu thánh định là một loại thiền định của đạo Phật, hành giả chuyên cần tu tập sẽ quét sạch lậu hoặc, đưa tâm con người ly dục ly ác pháp, giải thoát hoàn toàn, chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Nhưng quý vị đừng hiểu theo tưởng giải của các nhà học giả mà tu hành chẳng đi đến đâu. Họ lý luận đủ loại nhưng cuối cùng chỉ ức chế tâm chứ không có khắc phục tham ưu chút nào được. Muốn thực hiện thiền định này mà quý vị không chịu rời bỏ duyên sanh thì làm sao thực hiện được? Tứ thánh hiện tại an lạc trú định cũng vậy. Duyên sanh mà không lìa bỏ thì hành giả đừng nên tu tập đến đó, vì có tu tập quý vị cũng chẳng đạt đến đâu, còn làm rối loạn thần kinh vì ức chế tâm chẳng ích lợi gì, còn có tai hại hiểm nguy khác nữa là rối loạn thần kinh điên khùng. Tứ niệm xứ vô lậu thánh định và tứ thánh hiện tại an lạc trú định, từ khi Đức Phật và các vị thánh tăng đã nhập diệt, lần lượt về sau không còn ai tu tập và thực hiện nhập được, nên được xem như hai loại thiền định này đã mất gốc, không còn ai biết đường tu tập đúng pháp. Nhìn cuộc sống của tu sĩ Phật giáo hiện giờ, phần đông sống trong danh lợi, ăn ngủ phi thời, cách thức ăn mặc và lối sống như vua chúa thời phong kiến. Chùa xây cất như cung vàng điện ngọc to lớn, đồ sộ vĩ đại. Thấy cách thức sống xác định tâm họ lậu hoặc còn đầy dẫy, ham thích cái này cái nọ, tốt sang đẹp, và chú trọng đến danh tiếng, vì thế tứ thánh hiện tại an lạc trú định không có vị nào nhập được, chỉ còn là những danh từ suông trong kinh sách nguyên thủy, không còn có một vị nào có kinh nghiệm tu tập được. Hầu hết các tu sĩ Phật giáo Bắc Tông hiện giờ đang trụ khắp nơi trên thế giới đều cho tứ thánh hiện tại an lạc trú định là thiền định ngoại đạo, thiền phàm phu, thiền tiểu thừa, nhị thừa. Theo quan niệm Phật giáo Đại Thừa hiện giờ, họ cho tứ thánh hiện tại an lạc trú định là thiền ngoại đạo của các tôn giáo khác. Vậy chúng ta nên tìm tôn giáo nào có bốn loại thiền định này? 1. Yoga. 2. Hồi giáo. 3. Bà La Môn. 4. Ấn Độ giáo. 5. Thiên Chúa giáo. 6. Tin Lành giáo. 7. Thiền Đông Đồ. 8. Cao Đài giáo. 9. Hòa Hảo. 10. Bửu Sơn Kỳ Hương. 11. Lão Tử. 12. Trang Tử. 13. Mặc Tử. 14. Khổng giáo. 15. Lạc Ma giáo. 16. Khí Công. 17. Nội Công. 18. Trường Sinh học. 19. Khoa học. 20. Luật sư ngoại đạo vân vân. Trong thời Đức Phật, chỉ thấy trong kinh có ghi lại 62 luận thuyết của ngoại đạo mà không thấy nói đến tứ thánh định. Xét tận cùng, từ xưa đến nay các tôn giáo hiện có mặt trên thế gian này, trong kinh sách của họ không thấy có dạy tu tập tứ thánh hiện tại an lạc trú định. Chỉ có kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy mới có dạy, nhưng xét cho kỹ, trước Đức Phật thì loại thiền định này cũng đã có, nhưng là của ngoại đạo. Lối bốn thiền ức chế tâm, nên khi lúc còn bé, Đức Phật ngồi dưới cội cây Jambu hướng tâm ly dục, ly ác pháp. Hiện giờ, Hầu hết các tu sĩ Phật giáo và ngoại đạo đều không có người nào nhập được tứ thánh định. Các nhà học giả xưa và nay nghiên cứu đến thiền định này, họ chẳng triển khai nổi các pháp hành, chỉ dựa vào một số danh từ đã có sẵn trong kinh sách, giảng dạy không rõ ràng, lờ mờ như người đi trong đêm, không đèn, không đuốc, nhất là cố tránh né lướt qua, không dám đụng đến nó. Tại sao chúng ta biết không có người nhập được thiền định này? Thứ nhất, toàn bộ kinh sách hiện giờ đang được lưu hành dạy về thiền định, không thấy kinh sách nào dạy tu tập thiền định này. Thứ hai, rất ít kinh sách xưa cổ nói về bốn loại thiền định này, dù có nói đến như kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng các nhà học giả không có tu hành và nhập được các loại định này, nên cũng chỉ nói sơ sài qua loa, nói theo tưởng, không có kinh nghiệm, không có pháp hành cụ thể. Thứ ba, khắp trên thế giới chưa có tin tức người nào nhập được thiền định này. Thứ tư, khắp trên thế giới chưa nghe có người nào nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, không ăn, không uống mà không chết. Thứ năm, nhập các loại định này, hơi thở và các hành trong thân đều phải ngưng nghỉ. Thứ sáu, sau khi nhập định xong, từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi xuất định vẫn phục hồi sự sống lại như thường. Đó là những loại thiền định khó thấy ở thế gian này và khó tu tập hơn các loại thiền định khác. Người nào không chịu moi đầu, động não để nghiên cứu tứ thánh định mà chỉ dựa vào thiền định này của ngoại đạo, đó là những người vuốt đuôi kẻ khác chẳng có trí tuệ. Qua sự sưu tầm và nghiên cứu nhiều loại kinh sách, chúng ta quả quyết xác định tứ thánh hiện tại an lạc trú định và tứ niệm xứ vô lậu thánh định chỉ có Phật giáo mới có mà thôi, và kinh sách Nguyên Thủy đã dạy rất kỹ, từ những phương pháp nhỏ nhặt và dễ dàng nhất để đến chỗ thực hành cho có kết quả ngay liền, cho đến những phương pháp khó nhất để tịnh trị hơi thở, làm chủ sự sống chết. Dứt bỏ danh lời trong đạo. Khi đã khoác dứt áo tỳ kheo, chúng ta đã nhận được đời sống xuất gia không thể như đời sống tại gia được. Hoàn toàn phải đoạn trừ tâm luyến ái, viễn ly, xa lìa từ khước tâm, danh, tâm lợi của đời sống thế gian. Không những chỉ đoạn trừ tâm danh lợi thế gian mà còn phải đoạn trừ tâm danh lợi trong đạo. Danh lợi mang hình thức là đạo, nhưng thật sự nó là tâm danh lợi của con người. Quý thầy, hãy đề phòng cảnh giác. Đừng quên rằng cái tâm gian xảo của quý thầy sẽ lường gạt chính quý thầy, khiến cho quý thầy tưởng mình không danh lợi, tưởng mình tu chân chánh. Quý thầy đã lầm, nó sai khiến quý thầy như một tên nô lệ, làm tất cả mọi cái gì nó muốn, chỉ cần nó che đậy mắt quý thầy bằng những danh từ cao thượng, độ chúng sanh, làm lợi ích Phật Pháp. Thế là quý thầy đã an tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Quý thầy nên nhớ kỹ, từ khi mới vào chùa xuất gia tu hành, quý thầy chỉ là một chú điều, chẳng có danh có lợi gì cả, ăn rồi học giáo lý, hàng ngày cúng bái tụng niệm. Sau thời gian 5 năm, 10 năm, đi làm giảng sư, làm trụ trì chùa này hoặc chùa kia, bây giờ danh và lợi làm mờ mắt quý vị. Quý vị suốt ngày hết làm Phật sự này đến làm Phật sự khác, nói danh từ Phật sự nghe cho thanh cao, chứ thật sự quý thầy đang hành một cái nghề làm tôn giáo để cầu danh mưu lợi cho bản thân quý thầy. Quý thầy quên rồi, quý thầy là những người từ bỏ danh lợi, bỏ tất cả tình thương của thế tục để tu hành tìm đường giải thoát. Thế mà bây giờ quý thầy lại chạy theo danh lợi bằng những danh từ khác, danh từ cao thượng, Phật sự, Như Lai sứ giả, tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo. Ai nghe đến những danh từ này cũng phải kính nể, quỳ lạy sát đất. Quý thầy có tự xét lại mình không? có buồn cười cho chính bản thân mình không? Hằng ngày, quý thầy đi thuyết giảng dạy người tu cái này cái kia mà quý thầy lại tu không được. Những điều quý thầy đã giảng dạy, quý thầy nói láo đó, quý thầy có biết không? Lời giảng dạy quý thầy rất tuyệt vời, ý nghĩa thâm sâu, tưởng chừng quý thầy là vị Phật sống. Nhưng xét kỹ cách thức sống của quý thầy, người ta không khỏi ngạc nhiên. Quý thầy dạy một điều mà cuộc sống của quý thầy lại sống một ngã. Hồi mới vào tu thì nghèo sơ nghèo xác. Tính chừng làm trụ trì, giảng sư, thiền sư thì quý thầy bắt đầu giàu có, chùa dần dần xây dựng vĩ đại, đồ sộ. Vật dụng thế gian không có một vật gì thiếu cả. Mới vào tu, quý thầy cởi chiếc xe đạp cũ mềm, sau thời gian thì có xe Honda, rồi xe Rim. Càng tu, quý thầy lại càng giàu ra nhiều, có cả ô tô, thứ thượng hạng. Ngồi đời người ta có cái gì, thì quý thầy có cái nấy. Ở đời, người ta tìm danh, tìm lợi rất khó. Quý thầy ở trong đạo, tìm danh, tìm lợi rất dễ dàng. Ngồi đời, người ta làm lụng tìm ra miếng cơm manh áo rất là vất vả, khổ nhọc. Trong đạo, quý thầy ăn không, ngồi rồi, học tập chơi đùa, chẳng làm đồng móng tay, quần áo sang đẹp, bánh trái, đồ ăn, thực phẩm ăn không hết. Vì thế, người đi tu theo đạo Phật hiện giờ không tìm sự giải thoát mà chỉ nhắm vào danh và lợi. Pháp môn của Phật giáo phát triển hiện giờ, quý thầy đang tu là pháp môn dạy tu danh tu lợi. Tại sao chúng ta biết như vậy? Thấy cách thức sống của quý thầy là thấu rõ, còn những pháp môn dạy tu giải thoát thì quý thầy đã ném qua một bên, không còn lưu ý đến nó nữa. Không phải quý thầy không biết, nhưng vì pháp môn đó sống không dục lạc. Những pháp môn này dạy xả ly, bỏ danh bỏ lợi. Đời sống tu sĩ chẳng có gì thiểu dục tri túc, khắc kỷ với mình, sống ba y một bát. Đời sống giải thoát là như vậy mới chính là người tu sĩ của đạo Phật. Muốn giải thoát theo nghĩa của đạo Phật mà không chịu vứt bỏ đời sống thế gian thì đâu còn nghĩa lý gì giải thoát của đạo Phật nữa. Người tu sĩ đạo Phật muốn thể hiện độ người tu giải thoát thì phải thể hiện sự sống giải thoát, tức là ly dục ly pháp, ly vật chất của cái tài sản tiền bạc châu báu thế gian, lìa chùa to thấp lớn, lìa danh lìa lợi, lìa nữ sắc, lìa ăn ngon mặc đẹp vân vân. Nếu sự sống mà ly được như vậy thì đó là gương hạnh độ người tu tập. Lời nói thức giảng, giáo lý kinh điển của đạo Phật đều phải phù hợp với cách sống của mình, không sai một mảy. Nếu sống ngược lại thì lời nói thức giảng kinh sách không đi đôi với cuộc sống của mình, như vậy là lừa bịp lường gạt người khác, sống trong mát ăn bát vàng bằng mồ hôi nước mắt của người khác, thật đáng phỉ nhổ và khinh bỉ. Đã không độ được người giải thoát mà còn làm hoen ố đạo Phật, khiến cho Phật pháp suy đồi, chánh pháp chìm mất. Người trí hiểu biết nhìn vào đạo Phật khinh dế và nghi ngờ. Này quý thầy, bổn phận và trọng trách đối với đạo Phật, quý thầy không thể làm ngơ, làm điếc, làm đuôi được. Quý thầy đã từng học và đã nghiên cứu kinh sách của đạo Phật, đã thông suốt lý của đạo, đời sống của đạo. Cớ sao quý thầy lại sống, lại tu tập không đúng lời dạy của Đức Phật? Đó là một lỗi lầm rất lớn mà quý thầy phải chịu trách nhiệm đối với đạo Phật và tín đồ. Nếu không có tạng kinh A Hàm và tạng kinh Nikaya thì làm sao còn biết đâu là đạo Phật nữa? Còn biết đâu là đường lối tu hành chân chánh của đạo Phật? Muốn làm sáng tỏ đạo Phật, muốn cứu mình ra khỏi cuộc đời trầm luân đau khổ và sanh tử luân hồi, không gì hơn là quý thầy phải quay về đường tu tập chân chánh của đạo Phật mà hai tạng kinh này đã dạy rất rõ. Quý thầy phải bỏ danh lợi trong đạo mà Đức Phật đã dạy, có danh có lợi thì nên ẩn bóng, vượt ra khỏi những dây xích sắt danh và lợi của tôn giáo, chọn đời sống phàm hạnh của người tu sĩ Phật giáo chân chánh, thì đạo Phật chẳng làm gì nó sẽ sáng chói và huy hoàng. Gương hành sống đó, ly dục ly ác pháp, giúp cho quý thầy nhập đường đắc định, làm chủ được sự sống chết, chấm dứt được sự tái sanh luân hồi, và còn giúp mọi người biết buông xả, dứt các điều ác, tăng trưởng các điều lành, mang lại hạnh phúc an vui cho mình, cho người và xã hội. Sống trầm lặng. Đời sống của người tu sĩ đạo Phật phải trầm lặng, cô đơn, độc cư và ít nói chuyện vân vân, nhất là phải giữ gìn tâm mình trong trạng thái yên lặng, bất động, không được nhôn nhao, lăng xăng, nghĩ ngợi, lo lắng, suy tư và sợ hãi, giận hờn, buồn rầu, lo nghĩ vân vân. Bài kệ Nhất Dạ Hiền, Đức Phật đã dạy chúng ta tu tập như thế nào để sống một cuộc đời tu sĩ trầm lặng. Ông A Nan nhớ lại lời huấn thị bài kệ Nhất Dạ Hiền, ông đã thực hiện trong một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, ông dùng thần thông đi xuyên qua cửa đá vào hang Thất Liệp để kết tập kinh điển cùng với 500 vị A-la-hán khác. Đây bài kệ Nhất Dạ Hiền. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, mở ngọt, đoạn tần, đóng ngọt. Tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh niệm tỉnh giác đây, tuệ tri quán vô lầu, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết ngày mai chết. Không ai điều định được, với bọn tử thần kia, nhiệt tâm quyết tu tập, đêm ngày không mỏi mệt. Xứng gọi Nhất Dạ Hiền, luôn luôn sống trầm lặng. Là một tu sĩ Phật giáo, luôn luôn phải giữ tâm mình không cho suy nghĩ những chuyện vô vơ, không cho lo lắng hối tiếc buồn phiền những chuyện đã qua, không cho giận hờn căm thù bất tội nguyện những chuyện hiện tại. Vì có suy tư những chuyện đã qua cũng chẳng ích lợi gì, mà ngược lại còn làm buồn phiền đau khổ. Do chỗ buồn phiền đau khổ, tâm ta không được thanh thản an vui, nên Đức Phật mới dạy, muốn giải thoát tâm hồn được thanh thản an lạc thì đừng nhớ lo nghĩ về những chuyện đã xảy rồi. Nhớ lo nghĩ những chuyện đã qua rồi khiến tâm bất an chẳng ích lợi gì. Đạo Phật vậy phải đoạn dứt những sự suy tư về chuyện quá khứ, vì chuyện quá khứ đã qua rồi, có lo nghĩ, có buồn phiền thì cũng chẳng giải quyết gì được, mà còn làm tâm ta đau khổ, u tối thêm, không còn sáng suốt đối với chuyện hiện tại. Vậy chúng ta nên lấy hai câu kệ này làm pháp hướng nhắc tâm mình để xa lìa quá khứ. Quá khứ không truy tìm, quá khứ đã qua rồi. Còn tìm kiếm ích lợi gì cho ta nữa, ta hãy xả đi, buông đi. Quá khứ đã không tìm trở lại thì vị lai đừng nuôi hy vọng ước mơ, vì tương lai đến, đến không bao giờ đúng với sự ước mơ. Thế là thất vọng là khổ đau. Bởi vì luật nhân quả đang chi phối từng phút từng giây trong thời gian và không gian của sự vật, nên sự mơ ước của con người còn tùy thuộc ở nhân quả của người đó, nên sự ước mơ không bao giờ đúng và đạt được. Người thấu rõ luật nhân quả chẳng bao giờ mơ ước một điều gì về tương lai, chỉ lo giải quyết mọi việc đang xảy ra trong hiện tại, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì vị lai không có ước mơ nhưng vẫn thành sự tốt đẹp đến với mình. Đạo Phật lấy mốc thời gian hiện tại để tu tập, để không nhớ nghĩ về quá khứ và cũng không lo lắng về tương lai. Vậy thời gian hiện tại ta tu tập cái gì? Như trong bài kệ đã dạy, chánh niệm tỉnh giác đây, tuệ tri quán vô lậu. Đây là hai loại thiền định mà Đức Phật đã dạy người mới tu cần phải siêng năng tu tập, để tâm không nhớ nghĩ về quá khứ và cũng không mơ ước về tương lai. Chánh niệm tỉnh giác đây, tức là chánh niệm tỉnh giác định. Cách tu tập định này Trên thân quán thân tu vị hành tướng ngoài, mở ngọt tứ niệm xứ đóng ngọt. Nghĩa là thân đi biết thân đi, thân đứng biết thân đứng, thân ngồi biết thân ngồi, thân mặc y mang bát biết thân mặc y mang bát, thân làm việc gì đều biết thân làm việc gì, tâm luôn chú ý theo dõi hành động của thân đang hoạt động, không để thất niệm đang làm, mất niệm đang làm là thất niệm. Thất niệm là mất tỉnh giác, mất tỉnh giác tức là mê, mê còn gọi là quên. Cho nên tu tập mà để thất niệm là tu sai, tu như vậy không có kết quả, tu suốt đời chúng chẳng có ích lợi gì. Thất niệm có hai trạng thái khác xen vào. Một, quên mất niệm hành động của thân, xen vào những vọng tưởng, nghĩ ngợi chuyện thế gian, mở ngọt, bị vọng niệm đóng ngọt. Hai, quên mất niệm hành động của thân, mở ngọt, vô ký, đóng ngọt, hành động theo thói quen, không nhớ hay quên. Ba, quên mất niệm là quên pháp như lý tất ý. Quên pháp như lý tất ý là ý thức kìm, thì tưởng thức hoạt động, tưởng thức hoạt động thì sẽ rơi vào thiền tưởng. Định chánh niệm tỉnh giác. Người mới tu phải dùng pháp hướng dẫn tâm tỉnh thức. Nếu không dùng pháp hướng thì tâm dễ bị vọng tưởng và vô ký. Cái khó là ở chỗ tu tập. Nếu không có người có kinh nghiệm hướng dẫn thì khó mà tu tập tỉnh thức an trú thời gian dài được. Tuệ tri quán vô lậu, tức là định vô lậu. Định vô lậu này được thực hiện trên thân quán thân tu vị nhân tướng, mở ngọt tứ niệm xứ đóng ngọt, để khắc phục tham ưu, tức là ly dục, ly ác pháp. Cách thức tu tập định này có ba cách. Một, ngồi kiết già thẳng lưng, đặt niệm thân trước mặt, quán xét tư duy, thấu suốt lý duyên khởi, lý duyên sanh, lý vô thường, khổ, không và vô ngã, lý bất tình, xấu xí, bẩn thỉu, hôi thối, ế trượt, vân vân. Khi quán xét thân xong, ngồi đặt niệm thọ, tâm và các pháp trước mặt, cũng quán xét như vậy. Hai, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm thân trước mặt, quán xét tư duy về nhân quả, về bốn đại duyên hợp và thập nhị nhân duyên. Khi quán xét tư duy thân xong, rồi đặt niệm thọ, tâm và các pháp, cũng quán xét như vậy. Ba, khi đang tu định chánh niệm tỉnh giác, bỗng có một niệm khác xen vào, ta nên lấy niệm đó đặt trước mặt, quán xét tư duy, tu định vô lậu liền để xả bỏ niệm ấy cho rốt ráo, không còn tới lui, chứ không được buông ngang, vì buông ngang niệm ấy sẽ sanh trở lại, khiến cho tâm thất niệm.